Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Miley xin được kính chào quý vị thính giả ở khắp bốn phương. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình thời sự hàng tuần được thực hiện bởi ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas và Miley từ Oklahoma City. Miley xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Sài Gòn, kính chào cô Miley.
Dạ vâng, thưa ông, hôm nay là ngày 21 tháng 1, tức là một ngày sau ngày Tổng thống Donald Trump đã chính thức nhậm chức. Và thưa ông, Miley cũng như có rất nhiều người vì lý do công ăn việc làm nên không có thể ngồi ở nhà mà theo dõi được cái buổi lễ nhậm chức của Tổng thống cũng như là được nghe cái bài diễn văn của tân Tổng thống Donald Trump. Và theo Miley được biết, bài này bài diễn văn của ông rất là hay và có mang rất nhiều ý nghĩa, do đó Miley xin mời ông Phúc hãy tường thuật cho quý vị thính giả nghe.
Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm qua thứ sáu thì phải nói là tôi để nguyên suốt một ngày để ngồi theo dõi cái buổi lễ nhậm chức của tân Tổng thống Donald Trump. Và cái lễ diễn biến như thế nào thì chắc quý vị cũng biết rồi, cái lịch trình của nó, chương trình của nó như thế nào. Chúng tôi hôm nay chúng tôi chỉ có một chút thì giờ để mà nói sơ qua những cái điểm đặc biệt mà thôi. Cái điểm đặc biệt mà chúng tôi thấy là rất là xúc động trong ngày hôm qua, tức là cái bài diễn văn nhậm chức của ông Donald Trump rất là ngắn, nhưng mà lại rất là mạnh. Trong cái bài diễn văn, ông đã nhiều lần nhấn mạnh đến ưu tiên của đất nước và của dân chúng Hoa Kỳ. Và ông đã nói rằng đã chấm dứt cái thời kỳ mà những chính trị gia chuyên nghiệp, thưa quý vị, tức là những cái người mà ông gọi là establishment đó, ngồi ở tại Washington mà chỉ phục vụ cho đặc quyền đặc lợi của họ mà thôi, mà bỏ quên những cái người dân bình thường. Thì trong lời của ông nói như thế này, tại Mỹ chúng ta hiểu một quốc gia chỉ sống được nếu biết nỗ lực. Chúng ta sẽ không còn chấp nhận các chính khách chỉ biết nói mà không biết làm, lúc nào cũng than vãn mà không làm gì cả. Đã qua rồi cái thời gian chỉ nói mà phải là cái lúc hành động. Đừng có để ai bảo các bạn là chúng ta làm không được. Không có thử thách nào đứng vững được trước trái tim, trước sự đấu tranh và tinh thần của người Mỹ. Chúng ta sẽ không thất bại, đất nước sẽ lại phát triển. Khi nói đến cái vấn đề ngoại giao đối với các nước thì ông cũng khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ không áp đặt giá trị của mình mà tôn trọng những quyền lợi riêng của mỗi nước. Ông nói như thế này, chúng ta sẽ tìm kiếm tình hữu nghị và thiện chí với các nước trên thế giới, nhưng với sự hiểu biết rằng các nước có những đặc quyền, đặc lợi riêng của họ đặt lên hàng đầu. Chúng ta không muốn áp đặt lối sống lên một nước nào, nhưng hãy để cho lối sống của chúng ta được tỏa sáng như là một cái tấm gương cho mọi người có thể noi theo. Và một câu nói hay nhất mà khi ông nói rằng đây không phải là sự bàn giao giữa hành pháp này cho hành pháp kia, ông nói như thế này, ngày lễ hôm nay có một ý nghĩa đặc biệt, bởi vì hôm nay không đơn thuần là sự bàn giao quyền lực từ hành pháp này qua hành pháp khác, không phải từ đảng này qua đảng kia, mà chúng ta đang bàn giao quyền lực từ Hoa Thịnh Đốn và trả nó lại cho các bạn, tức là những người dân Hoa Kỳ. Và ông cũng đánh thẳng vào cái giới chính trị gia chuyên nghiệp. Ông nói đã từ lâu, một nhóm nhỏ tại thủ đô nước ta đã chiếm đoạt cái thành quả của chính quyền, trong khi đó những người dân phải gánh chịu tất cả các phí tổn. Hoa Thịnh Đốn đã giàu lên, những người dân không được chia phần nào cả. Các chính trị gia thì tiền đầy túi, nhưng công ăn việc làm thì ra đi các nước khác, và xí nghiệp thì đóng cửa. Giới chính trị gia chuyên nghiệp không bảo vệ cho công dân, mà chỉ bảo vệ cho chính họ. Vinh quang và chiến thắng không phải thuộc về các bạn, mà trong khi đó, họ liên hoan ăn mừng tại thủ đô, thì chẳng có một cái niềm vui nào đối với những gia đình đang vật lộn với cuộc sống ở khắp nơi trong nước. Và ông nói dứt khoát, bắt đầu tại đây. Từ ngày hôm nay, mọi việc phải thay đổi, bởi vì giây phút này thuộc về quý vị. Thưa quý vị, đặc biệt là cái bài diễn văn của ông dùng rất ít cái đại danh từ tôi so với ông Obama trong cái bài diễn văn mới đây thì dùng đến 74 lần. Thì cái điều đó nói lên một cái tính chất nghĩ về người khác nhiều hơn là nghĩ về chính mình của ông Donald Trump. thì chúng tôi không hiểu là trong tương lai ông Donald Trump sẽ làm việc và thành công hay không, bởi vì chúng tôi biết công việc sẽ rất là khó khăn, nhiều cái sự chống đối. Nhưng mà qua cái bài diễn văn thì chúng tôi thấy đã đáp ứng được cái điều mong ước của người dân bình thường của Hoa Kỳ về mọi việc như là an sinh xã hội, kinh tế và đối ngoại, và đó là hướng mọi cái nỗ lực để cho một nước Mỹ được hùng mạnh và vĩ đại hơn. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay cái lễ chi phí nhậm chức có thể là lên tới 200 triệu đô la. Nhưng mà trong cái số tiền mà ông Trump quyên được cho cái lễ nhậm chức này là 90 triệu. Thì cái số tiền này có thể nói là lớn gấp đôi cái số tiền ông Obama quyên được năm 2013 là quyên được 45 triệu. Và gấp 3 lần ông Bush năm 2001 và hơn 3 lần của ông Clinton, bởi vì ông Clinton chỉ quyên được có khoảng 27 triệu năm 1993. Và đặc biệt trong cái lễ nhậm chức, cái người mà hát quốc ca Hoa Kỳ là cô Jackie Evancho. Cô này, quý vị nhớ là mấy năm trước đây, cô đứng trên cái sân khấu tuyển lựa tài năng là một cô bé rất là xinh xắn, và cô đã làm sững sờ hàng triệu thính giả bởi vì một cái tài năng và một cái giọng ca rất là thiên phú. Và năm nay cô 16 tuổi, cô đã mặc một cách nghĩa là rất là khiêm tốn, một cái bộ váy dài toàn màu trắng và có điểm một chút viền hoa văn rất là trang nhã, đứng ngay cái bục chính giữa để cô hát bài quốc ca. Đó là một cái điều mà chúng tôi ghi nhận rất là đặc biệt.
Thì ngày hôm qua chúng ta biết là có được khoảng 1 triệu người tham dự trong cái lễ nhậm chức của ông, có đầy đủ các cựu tổng thống như ông Bush, ông Clinton và ông Obama. Riêng ông cựu tổng thống Bush lớn, tức là ông tổng thống Bush già, là Bush cha đó, thì ngày hôm trước đây chúng ta biết là ông đã đi vào bệnh viện, cho nên ông gửi một cái thư xin lỗi là ông không đến được, bởi vì ông vì cái sức khỏe ông đã già yếu. Riêng về phía đảng Dân Chủ, các dân biểu của đảng Dân Chủ, thưa quý vị, có đến khoảng 65-66 người đã tẩy chay không tham dự cái buổi lễ nhậm chức, tức là nếu mà trong cái hạ viện thì coi như là 1/3 cái số đại biểu, cái số dân biểu của đảng Dân Chủ đã không đến dự cái buổi lễ ngày hôm qua. Và đó là những cái dân chủ từ các cái tiểu bang đã bỏ phiếu cho bà Clinton. Mà chúng ta biết trong cái thời gian một tuần lễ vừa qua thì cái ông dân biểu mà hùng hổ nhất của phía dân chủ là ông người da đen, ông John Lewis của tiểu bang Georgia. Ông này nhiều lần lên tiếng tại quốc hội và cứ khẳng định, cứ khăng khăng cho rằng ông Trump không phải là một tổng thống hợp pháp. Và được biết rằng đây là lần thứ nhì ông tẩy chay cái lễ nhậm chức của một ông tổng thống về cái phía đảng Cộng hòa. Trước đây thì ông đã tẩy chay cái lễ nhậm chức của ông George Bush rồi. Và thưa quý vị, chúng ta cũng còn nhớ rằng là trong cái lần tranh luận thứ hai giữa ông Trump và bà Clinton đó, quý vị có nhớ là ông Trump có nói rằng là sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử nếu ông ta thua, bởi vì ông ta biết được là có cái sự gian lận. Và thưa quý vị, trong cái thực tế quý vị đã thấy có sự gian lận rồi. Và khi đó thì bà Clinton cũng đã nói cứng rằng là hành vi của ông Trump là cái mối đe dọa cho nền dân chủ. Thế bà biết cái sự không chấp nhận của ông Trump là cái đe dọa của dân chủ, nhưng mà khi bà thua cuộc thì những người phe của bà đã phủ nhận cái kết quả bầu cử, mà kết quả đó do cử tri đoàn lựa chọn, cái số 304 phiếu. Thì tôi không biết là cái phía của bà Clinton sẽ biện giải như thế nào ở trong cái vấn đề này. Và thưa quý vị, ngày hôm qua tôi theo dõi thì cũng có một nhóm những người khuyên tả từ các tiểu bang kéo về. Trước đây người ta ước lượng có thể hàng trăm ngàn người, nhưng mà ngày hôm qua thì tôi chỉ nhìn thấy có một nhóm nhỏ ở cái góc đường, tôi nhớ hình như là đường Kay và đường gì đó thì có phóng viên có quay phim, thì độ khoảng 100-200 người, và cảnh sát đang ngăn chặn lại đó. Và trên cái đường mà ông Trump từ Capitol đi về tòa Bạch Cung thì trên đó rải rác cũng có một số người có trương cái biểu ngữ để họ phản đối ông Trump là racist, tức là phân biệt chủng tộc, là phát xít này nọ. Thì cái chuyện đó là quyền của họ. Thì cái cuộc chuyển giao vừa rồi chúng ta có thể nói là trong không khí rất là hòa bình, tức là không có xảy ra một cái biến cố gì đáng tiếc. Và thưa quý vị, có thể nói là rất là đáng buồn, bởi vì trong khi mà một ông tổng thống được bầu cần một cái sự đoàn kết để mà hướng về tương lai, thì phía những người mà ủng hộ bà Clinton đã có những cái hành vi không được dân chủ lắm. Và ngay cả ông tổng thống Obama trước đó cũng có những câu phát biểu và những cái hành vi nhằm phá hoại cái uy tín của ông Trump và những tay chân của bà Clinton cũng có những cái đe dọa, sẽ có những cái hành vi chống đối. Và khi mà hỏi, khi mà các phóng viên họ phỏng vấn, họ hỏi chống đối cái gì, thì họ nói họ chỉ là không thích. Ví dụ như chúng tôi thấy là họ, người ta nói là chống đối bởi vì ông Trump là kỳ thị chủng tộc. Thì tôi thấy ông Trump chưa hề, người ta chưa hề lôi ra được một câu nào ông Trump nói là có cái tính cách kỳ thị cả. Cũng như khi nói ông Trump, ông chống những cái hiệp ước thương mại, thì thưa quý vị, không phải ông Trump chỉ chống những cái hiệp ước nào mà bất lợi cho Hoa Kỳ. Cũng như khi mà họ phê phán ông Trump là chống cái sự di dân, thì ông Trump không bao giờ chống, ông chỉ chống cái di dân bất hợp pháp, đặc biệt là những cái bọn phạm tội. Tất nhiên là trong những cái điều mà người ta muốn vu cáo cho ông Trump về những cái điều đó, thì rõ ràng ông Trump không hề có những điều đó. Nhưng mà họ cứ khăng khăng, bởi vì cái này chúng ta bảo là cái tiên kiến, họ cứ khăng khăng thôi. Thành thực ra, đó là một cái điều mà chúng ta cần để ý và cần lấy một cái sự kiện, lấy cái khác để mà chứng minh, chứ không phải là cứ vì cái tiên kiến mà cứ chê hoài. Thì trước đây một tuần, quý vị biết là có một cái tờ báo lá cải gọi là tờ BuzzFeed đã tung ra một cái tin bịa đặt để bôi nhọ ông Trump. Và cái bản tin này đáng buồn thay lại được một cái truyền thông rất là lớn tên là đài CNN phụ họa. Và sau đó thì chính là chủ nhiệm của đài CNN của cái trang báo BuzzFeed này, là tức là ông Ben Smith, chính ông đã thú nhận rằng đây là một cái sự xuyên tạc sáng tợn khi mà họ đã tung ra những cái tin thất thiệt, giả mạo hoặc là bị bóp méo. Bởi vậy cho nên khi mà ông Trump họp báo thì ông đã điểm ngay mặt của ông Jim Acosta của đài CNN và ông mắng rằng "You are fake news", anh chỉ là những người đưa tin giả mà thôi. Và cho chúng ta thấy là ông Trump đã từng lên án các cái nhóm truyền thông thiên tả và ngay cả với CNN. Và vừa qua thì thưa quý vị, khi mà đài CNN cũng xin cái thiệp mời để tham dự một cái dạ tiệc deplorable tại Press Club để mừng ngày nhậm chức, thì ban tổ chức của cái deplorable này á đã từ chối một cách lịch sự với lý do rằng họ không tin rằng CNN sẽ đưa tin một cách trung thực. Và cũng như quý vị biết là có những người bênh vực cho cái gọi là quyền của người di dân ở tại trong 50 thành phố sẽ tập hợp biểu tình vào ngày thứ bảy, tức là ngày hôm nay đó, để ủng hộ cho những di dân bất hợp pháp và chống lại cái ý định của ông Trump khi ông này muốn đẩy mạnh cái việc thi hành luật di trú và tăng cường những biện pháp an ninh ở biên giới. Và những người di dân bất hợp pháp đã bày tỏ thái độ chống đối cũng như là cái nỗi lo sợ của họ có thể bị trục xuất. Bởi vậy cho nên họ sẽ cho rằng cái biểu tình sẽ giúp cho họ tạo ra những cái khu vực an toàn cho họ để mà sống. Và thưa quý vị, cũng có một cái tổ chức gọi là Women March on Washington, tức là sẽ tổ chức vào ngày thứ bảy, ngày hôm nay, ngày thứ bảy, là sau cái lễ nhậm chức đó, để mà kêu gọi các cái vị lãnh đạo trong nước có hành động bảo vệ quyền phụ nữ cũng như quyền gia đình và quyền cộng đồng của họ. Và theo một trang Facebook của cái tổ chức này thì có độ khoảng 190.000 người tham gia, và sẽ có độ khoảng 200.000 người sẽ bày tỏ cái ý định sẽ tham dự. Nhưng mà khi mà đưa ra cái ý định mời người ta tham dự thì có một tổ chức phụ nữ gọi là cái tổ chức pro-life, tức là chống phá thai đó, muốn tham dự, thì cái tổ chức phụ nữ mà chúng tôi vừa nói là từ chối, không cho cái nhóm này tham gia. Và cũng có khoảng 300 cái nhóm mà khác gọi là Sister March, tức là với cái chủ trương tương tự sẽ biểu tình ở tại các thành phố ở trên toàn nước Mỹ. Và trong các cái nhóm này là được cái sự ủng hộ của cái nhóm da đen là Black Lives Matter, và một cái nhóm mà thưa quý vị, đó là nhóm LGBT, tức là cái nhóm mà gồm những người gay, những người lesbian, những người đồng tính và những người chuyển giới. Và ngay còn có cái nhóm là muốn mà đòi quyền cho những người hành nghề mãi dâm nữa, thưa quý vị. Thì họ cũng còn cái sự góp mặt của những cái nhóm như là thay đổi khí hậu, ô sinh môi diễn, những cái là họ chấm tất cả. Và chúng tôi đọc thấy một cái câu khẩu hiệu của họ thì cũng rất là vui. Họ nói là thân thể của chúng tôi thì là sự lựa chọn chúng tôi, và chúng tôi khao khát một cái sự khao khát để mà trả thù. Thì tôi không hiểu họ tại vì sao họ căm thù đến cái mức như vậy. Và thưa quý vị, có một cái nhóm đặc biệt là cái nhóm Disrupt J20 cũng có những cái mưu đồ phá hoại cái lễ hội trước và sau cái lễ nhậm chức đó. Và tối thứ tư vừa qua thì họ tổ chức một cái liên hoan nhảy múa của những cái người mà đồng tính ở ngoài tư thất của ông ông tân phó tổng thống Pence ở tại Washington, bởi vì ông này là cái người chống lại cái hôn nhân đồng tính. Và thưa quý vị, tôi không biết là đằng sau các cái nhóm này có chế độ, có cái bọn cộng sản hay là phe xã hội không, nhưng mà họ đã tuyên bố là chống chủ nghĩa tư bản. Và hôm qua, hôm kia đây, thì có một người thân tín của bà Clinton là ông Dominic Fuopolo đã bị cảnh sát tại Miami bắt giữ vì ông này là post lên mạng một cái đoạn tin với lời đe dọa là sẽ ám sát tân tổng thống Trump. Và thưa quý vị, ông này có bà mẹ là bà Sonia đã bị chết trên cái chiếc phi cơ do bọn không tặc cướp khi mà đánh bom tại cái tòa tháp đôi năm 2001. Và chính bà Clinton là người đã đến cái tang lễ của bà đó đọc diễn văn, đọc một cái điếu văn. Và bà Clinton đã coi cái ông Fuopolo này là một cái tài năng để dự đoán. Và cái ông Fuopolo này cũng là người đã từng post lên những tấm hình chụp chung với ông John Kerry và nói là ông John Kerry là một người bạn. Thì thưa quý vị, đó là một cái tin mà chúng ta thấy là may là cái ông Fuopolo này bị cảnh sát bắt. Chứ nếu không thì ngày hôm qua không biết ông có lân la tới để mà làm một cái gì mà ít không. Ngược lại, thưa quý vị, đó là nói về những người chấm. Còn những người ủng hộ thì trong ngày hôm qua có khoảng 5.000 thành viên của những người đi xe mô tô, tức là họ gọi là cái nhóm Bikers for Trump, họ đã kéo về thủ đô để mà đối đầu với những người xa rối. Và bởi vì tất cả những cái giấy phép biểu tình ở tại cái thành phố Washington DC, những cái khu vực đó đều đã cấp cho những người chống đối Trump rồi. Thành từ khi ông mà sếp của cái nhóm Bikers for Trump này á, là ông Chris Cox, xin cái giấy phép biểu tình thì rất là khó khăn, nhưng mà rốt cuộc thì cũng có được cái giấy phép. Và cái nhóm này cũng tổ chức những cái vui ca hát và diễn thuyết tại công viên John Marshall Park gần cái trụ sở Quốc hội. Và thôi, có một cái chuyện mà đáng lý tôi cũng không muốn nói bởi vì nó không đáng nói, nhưng mà cũng quý vị nhớ là cái bà Pamela Taylor là cái người mà làm giám đốc điều hành của nhà phát triển thuộc quận Clay của tiểu bang West Virginia đã bị cho thôi việc bởi vì bà post lên trên cái Facebook những câu mà nói không đẹp về cái bà Michelle Obama. Nhưng mà hôm nay chúng ta biết bà này đã được trở lại làm việc. Và cái bà thị trưởng của cái thành phố đó, tức là bà Beverly Whaley, thì cũng bị buộc từ chức bởi vì bà này đã ủng hộ cái câu nói đó. Và hiện nay thì không biết bà này có trở lại làm việc không. Đó là câu nói mà coi như là chúng tôi rất là vui mừng, thích thú sẽ có một cái bà First Lady vừa đẹp, vừa xứng đáng, vừa có nghĩa là tầng lớp cao ở tại trong tòa Bạch Cung. Và tôi rất là chán chường khi nhìn thấy, thưa quý vị, nguyên văn là một con khỉ đi giày cao gót, bởi cái câu nói đó cho nên là mất việc. Thưa quý vị, ngoài ra thì trong những cái ngày cuối cùng của nhiệm kỳ ông Obama thì ông làm một cái việc mà gây phẫn nộ trong các giới. Đó là vào ngày thứ ba thì ông đã tha ra khỏi tù 64 phạm nhân, tức là tha hẳn, tức là pardon, và ông đã giảm án cho 209 tù nhân khác. Có thể nói ông này là cái người mà giảm tù và tha tù nhiều gấp hàng chục ông tổng thống trong những nhiệm kỳ trước cộng lại, tức là ông thả rất là thoải mái, như là ông thả ra tràn đề đó, ông đưa những cái bọn tội phạm ra ngoài đường phố. Và trong những người mà ông thả ra mới nhất á, ông giảm án mới nhất, thưa quý vị, có một cái người mà đặc biệt là các quý vị biết, đó là cô ngày xưa là cậu Bradley Manning, tức là một cậu binh nhì làm trong cái sở an ninh của về quân đội. Và cậu này đã cung cấp tài liệu quốc phòng cho WikiLeaks và sau đó thì đã đưa đến cái việc bọn khủng bố Taliban đã truy lùng để sát hại những người mà có trong cái danh sách mà cậu này đã tiết lộ ra. Thì cậu này khi đưa ra tòa bị giam tù từ năm 2010, bị phạt 35 năm tù, mà thay vì cái tội phản quốc là, thưa quý vị, là cái tội tử hình, nhưng mà cậu này đã được 35 năm tù. Nhưng mà sau đó ở trong tù thì cậu đã chuyển giống để trở thành là bà, và bây giờ cậu trở thành là cô Chelsea Manning. Và vừa rồi thì ông Tổng thống Obama đã giảm từ 35 năm tù xuống còn có 7 năm thôi. Tức là cái cô Chelsea Manning này sẽ ra tòa vào tháng 5 năm nay với một cái tội phản quốc, cái tội tiết lộ bí mật quốc phòng mà chỉ ở tù có 7 năm. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi biết được trong cái ngày hôm qua. Đó, thưa quý vị, thưa cô.
Dạ vâng, Mary xin được cảm ơn ông. Thưa quý vị thính giả, quý vị đã nghe ông Đỗ Văn Phúc tường thuật về cái ngày nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ. Thì Mary thấy rằng là có những cái điểm mà lại phải nói là chỉ có tại Hoa Kỳ này đó thì mới chuyện này mới có thể xảy ra được thôi. Đó là một cái nhóm, những cái nhóm người di dân bất hợp pháp mà đi biểu tình trong cái ngày tổng thống nhậm chức để đòi hỏi, để tạo ra một cái khu vực an toàn cho họ. Thực sự mà nói, những người mà bất hợp pháp này thì đáng ra cảnh sát phải đứng sẵn đó với mấy cái xe thùng, mấy cái xe bùng binh, là khi họ tới là bắt liền, tại vì họ là những người bất hợp pháp. Họ không có cái quyền gì để mà đi biểu tình trong cái ngày tổng thống nhậm chức cả. Còn những người mà chống lại tổng thống hay là gọi là ủng hộ tổng thống thì cái đó chúng ta còn có thể hiểu được, vì họ là những người công dân Hoa Kỳ, họ có quyền nói lên cái tiếng nói của họ. Và quả thật thưa quý vị, trong những ngày qua với cái sự gọi là giảm án và tha cho những tù nhân của Tổng thống Obama đã làm cho rất nhiều người không có được vui về vấn đề này. Chẳng hạn như cái cậu Manning mà ông Phúc vừa mới trình bày, chúng tôi biết rất là rõ về vấn đề này là thưa ông, cậu Manning là xuất thân từ tiểu bang Oklahoma. Mà đây không phải là một cái điều mà vinh hạnh gì để chúng tôi nói lên điều này thưa ông. Vâng thưa ông, bên cạnh đó thì như vậy ngày hôm nay chúng ta đã có một tổng thống mới. Còn về vấn đề nội các của chính phủ mới thì đã đi tới đâu rồi thưa ông?
Vâng thưa cô, đến hôm nay thì nội các của tân tổng thống là coi như đầy đủ rồi. Nhưng mà còn cái tiến trình mà để mà xác nhận, tức là thừa nhận của bên quốc hội thì vẫn còn đang tiếp diễn, nhưng mà chúng tôi nghĩ sẽ không có gì rắc rối. Thì trước hết cái danh sách mới nhất ngoài ông Trump và ông Mike Pence thì tôi xin thưa quý vị, ông Bộ trưởng Ngoại giao là ông Rex Tillerson, ông này là chủ tịch và CEO của hãng dầu ExxonMobil từ năm 2006, và ông này làm việc cho công ty này từ năm 1975. Ông là người gốc Texas. Tuy ông chưa có cái kinh nghiệm gì về ngoại giao, nhưng mà qua cái chức vụ ở trong công ty, ông đã có nhiều kinh nghiệm trong việc thương lượng và đối đầu với hàng chục những cái chính phủ trên thế giới. Người kế tiếp là ông Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions. Ông này là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ năm 1996, đơn vị Alabama. Và trước đó ông đã được Tổng thống, cố Tổng thống Reagan bổ nhiệm làm giám đốc tư pháp của một cái district ở Alabama. Ông Bộ trưởng Quốc phòng là Đại tướng James Mattis, tức là chúng tôi có thưa với quý vị rồi, ông này có 44 năm phục vụ trong lực lượng quân lục chiến, một người chiến đấu kinh nghiệm quả cảm và đã từng làm tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung ương của quân đội Hoa Kỳ. Và ông này đã được người lính thương mến kỹ thuật đặt tên cho ông là War Monk, tức là ông thầy, một ông thầy tu chiến đấu đại khai vậy. Và còn tặng cho ông cái hỗn danh gọi là Madoff, bởi vì ông là rất là táo bạo và can đảm. Ông Bộ trưởng Nội an là Đại tướng John Kelly. Ông này cũng là một sĩ quan thủy quân lục chiến, 46 năm kinh nghiệm, từng chỉ huy sư đoàn thiết giáp và Bộ Tư lệnh phía Nam. Ông này đã từng tham dự vùng chiến sự vùng Vịnh Ba Tư và Iraq. Ông Bộ trưởng Ngân khố Stephen Mnuchin, ông này là một nhà tài chính ngân hàng. Ông Bộ trưởng Lao động Andy Puder, ông này là giám đốc điều hành của một hệ thống nhà hàng CKE Restaurant. Ông này là một luật sư, xuất thân là một luật sư. Và ông Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, ông này là một nhà đầu tư và doanh nhân thành đạt. Ông này có một cái tài là ông làm những cái doanh nghiệp mà thất bại rồi, nghĩa là phá sản rồi, thì có cái bàn tay ông vực dậy, nó trở thành một cái doanh nghiệp thành công và đem lại nhiều lợi nhuận. Mà đặc biệt hơn nữa, ông này là một người thuộc đảng Dân Chủ, nhưng mà đã điểm trợ ông Trump ngay từ phút đầu. Bộ trưởng cựu chiến binh là bác sĩ David Shonkin. Ông này trước đây là phụ tá bộ cựu chiến binh và bây giờ thì nắm chức bộ trưởng. Ông này đặc biệt bộ trưởng cựu chiến binh nhưng mà không hề là quân nhân. Bộ trưởng nội vụ là Ryan Dinkey. Ông này là dân biểu liên bang đơn vị Montana. Ông này trước đây là thuộc cái ngành biệt kích hải quân SEAL mà quý vị biết rất là nổi tiếng. Cấp bậc cuối cùng trong quân đội của ông ta là hải quân trung tá. Bộ trưởng Năng lượng ông Rick Perry, ông này là người mà quý vị quá biết rồi, ông này là từng là ứng cử tổng thống 2 lần, ông này là thống đốc của tiểu bang Texas lâu đời nhất, tức là làm đến 15 năm, từ năm 2000 đến 2015. Bộ trưởng Gia cư và Phát triển đô thị Ben Carson, ông này là một bác sĩ giải phẫu về não, và ông này năm 33 tuổi thì là một giám đốc về một khoa trị liệu về giải phẫu tại bệnh viện John Hopkins Hospital, là một cái bệnh viện nổi tiếng gần như là bậc nhất Hoa Kỳ. Và ông đã nổi tiếng hơn nữa là khi ông giải phẫu thành công cái việc tách đôi hai đứa bé mà bị dính liền nhau khi sinh. Cho nên năm 2000, Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ đã chọn ông là một người tiêu biểu. Và năm 2001 thì đài truyền hình CNN và tuần báo Time đã phong tặng trong danh hiệu là 120 bác sĩ giỏi nhất của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Giáo dục là bà Betsy DeVos. Bà này là chủ tịch của một cái hội gọi là American Federation for Children, tức là có mục đích để nâng cao cái phẩm chất giáo dục cho các trẻ em từ mẫu giáo cho đến lớp 12. Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân đạo là ông Tom Price. Ông này là dân biểu liên bang của đơn vị 6 tiểu bang Georgia từ năm 2005. Ông này cũng là một bác sĩ giải phẫu về xương và khớp. Ông này là người mà khởi soạn cái đạo luật để mà thay thế cái luật bảo hiểm Obamacare. Bộ trưởng Giao thông là bà Elaine Chao, bà này là người Mỹ gốc Đài Loan, là một người gốc Á đầu tiên được bổ nhiệm vào chính phủ Hoa Kỳ với cái chức bộ trưởng lao động trong 2 nhiệm kỳ của tổng thống Bush. Và thời tổng thống Bush cha đó thì bà đã làm phụ tá bộ trưởng ngoại giao rồi. Và bà này đặc biệt là vợ của ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Ông này hiện nay là trưởng khối đa số tại Thượng viện. Và một người cuối cùng mới được bổ nhiệm cách đây 2 hôm, đó là ông bộ trưởng nông nghiệp Tony Perdue. Chúng tôi chưa có tìm ra được cái lý lịch của ông này, thành chưa có thưa được với quý vị. Thưa cô.
Dạ, thưa Miley, xin được tiếp lời. Ông Perdue là thống đốc của tiểu bang Georgia. Vâng, thưa quý vị, cũng một người cũng quen biết về vấn đề canh nông rất là nhiều. Tuy nhiên, trong những ngày kế tiếp, chúng ta cũng sẽ tiếp tục được nghe về ông, thưa quý vị thính giả. Và thưa ông Phúc, với một cái equip, nghĩa là tất cả các nội các coi như là đã được đề ra, và cho tới giờ phút này thì theo Mali được biết là chưa có một người nào đã được chính thức chấp nhận bởi phía.
Vâng, thưa cô, thì thực sự ra hiện nay đang tại Hạ viện thì đang có cái sự gọi là điều cần của các vị đó, và chúng tôi biết là các vị bị quay rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta biết rằng là hiện nay là cái khối cộng hòa là đa số, và những cái điều họ quay thì chúng tôi cũng chẳng qua cũng chỉ bạn bè những cái vấn đề mà trước đây vì một cái vấn đề chính kiến khác mà thôi. Tôi nghĩ đó không phải là một cái trở ngại chính, và tôi mong rằng là tất cả mọi sự sẽ sắp xuôi.
Dạ, dạ vâng, và tưởng cũng nên biết rằng, thưa quý vị, hoặc là 4 năm về trước khi Tổng thống Obama nhậm chức, thì cái ngày nhậm chức của Tổng thống Obama thì tổng cộng đã có 7 chức vụ nội các của Tổng thống đề cử đã được phía bên Thượng viện chấp thuận. Và ngày hôm nay thì phía bên Dân chủ cứ cằn co, và cho tới giờ phút này, hôm qua đã là ngày nhậm chức của Tổng thống rồi, mà chúng ta vẫn chưa có một cái chức vụ nào chính thức được bổ nhiệm bên Thượng viện, phải không thưa ông?
Vâng, thưa quý vị, mới tối hôm qua, tức là tối thứ 6 cuối tuần, thì chúng tôi được biết có 2 vị đã được Quốc hội thông qua, đó là ông Bộ trưởng Quốc phòng cựu Đại tướng James Mattis và ông Bộ trưởng Nội an cựu Đại tướng John Kelly. Còn ngoài ra những vị khác thì thưa quý vị, chúng tôi không có được nắm rõ, và nếu còn những vị nào mà chưa được thông qua, có lẽ là phải chờ đến ngày thứ 2 thì Quốc hội mới họp lại. Chúng tôi thấy chỉ có 2 người mà có thể là khó khăn nhất là ông Pompeo và ông Tillerson. Thì hy vọng rằng là đối với đa số của Đảng Cộng Hòa ở tại Hạ viện và Thượng viện thì tôi nghĩ rằng cái danh sách này rồi sẽ được thông qua mà thôi. Đó là tất cả những điều gì chúng tôi biết cho đến ngày hôm nay, thưa quý vị.
Vâng, thưa ông Đỗ Văn Phúc, bên cạnh đó thì thưa ông, vào tuần rồi thì cũng có một cái tin rất là quan trọng, nó liên quan đến cái tổ chức gọi là từ thiện của gia đình Clinton. Xin ông vui lòng cho biết về tin này thưa ông.
Thôi xin cô, tôi đã chán cái gia đình Clinton đến cái mức độ mà tôi không muốn nhắc, mà cũng muốn nhắc tên, không muốn thấy mặt của họ tên ở trên cả trang báo nữa, mà cô muốn hỏi gì thì tôi cũng chiều cô. Thưa quý vị, là tại vì cái vấn đề là thất bại trong cái việc tranh cử tổng thống, tức là không còn hy vọng gì bà ta cầm quyền được nữa, rồi lại bị báo chí tranh vui về những cái việc làm tiền bất hợp pháp, cho nên cái số tiền của các nước ngoài đóng góp ủng hộ cho cái tổ chức Clinton Foundation đã giảm sút đi trong năm vừa qua rất nhiều. Và tháng 9 năm 2016 thì tổ chức tiền tài của gia đình Clinton đã khai tử đóng cửa cái gọi là Clinton Global Initiative, viết tắt là CGI, do việc là thưa quý vị là các nước không còn cho tiền nữa, thì kết quả là có đến 74 nhân viên của tổ chức này bị mất việc. Và ngày 12 tháng 1 vừa qua, tức là mấy tuần trước đây, thì Sở Lao động của tiểu bang New York đã nhận được công bố rằng văn phòng chính thức của cái tổ chức này đóng cửa chính thức. Và thưa quý vị, cái tổ chức Clinton Global Initiative là do Bill Clinton thành lập năm 2005. Nó là một trong chín cái nhánh của cái tổ chức Clinton Foundation, đó là cái nhánh để làm tiền, nhằm kêu gọi đóng góp của các nước cho cái chương trình mà họ gọi là chương trình nhân đạo. Nhưng mà trên thực chất, những chương trình nhân đạo đó, báo chí và các nhà điều tra đã phanh phui ra công luận, thì đó là những cái sự thiếu minh bạch trong việc quản lý tài chính. Nếu không muốn nói thẳng ra là sự tham ô để làm giàu cho những người ở trong cái tổ chức đó mà thôi. Và chính gia đình Clinton trong thời gian vừa qua bị tố cáo về các khoản mà người ta gọi là tiền trao chấm bút, pay to play, khi nhận tiền của các nước để đền đáp lại, thì bà Clinton sử dụng quỹ đặc quyền của mình, quyền hành của mình, để cho họ những cái đặc thân đặc quyền, nhờ vào cái quyền thế và uy tín của gia đình Clinton. Quý vị biết rằng khi vào tòa Bạch Cung năm 1993, thì bà gia đình bà chỉ có khoảng 1 triệu đô la. Khi ra khỏi Bạch Cung thì họ bảo là trắng tay, bởi vì họ phải trả tiền bồi thường cho các vụ kiện về lạm dụng tình dục của ông Bill. Nhưng mà chỉ hơn có một thập niên thôi thì tài sản của gia đình Clinton lên tới hàng chục triệu đô la. Đó là chưa kể cái tài sản khổng lồ của cái tổ chức Clinton Foundation có thể lên tới hàng tỷ. Và thưa quý vị, đặc biệt là họ làm ra hàng chục triệu đô la nhưng chưa hề là những người kinh doanh, đầu tư, buôn bán hay gì cả. Mà đó chỉ nhờ cái chức vụ, nhờ cái thế lực chính trị gia, và với cái số lượng mà chỉ có 200.000 một năm họ đã làm lên tới hơn 10 triệu đô la. Thì quý vị biết là đó là một cái vấn đề mà các báo chí đã đặt cái vấn đề đó ra. Thì tờ báo New York Observer hôm Chủ nhật tuần trước có nói rằng sau khi bà Clinton thất cử thì những điều mà người ta nhận định phê bình về tổ chức Clinton Foundation đã được tái xác nhận. Chính phủ các nước đã bắt đầu rút khỏi việc cho tiền hàng năm. Đó là dấu hiệu uy tín của tổ chức này đã suy sụp vì chính gia đình Clinton, chứ không phải vì họ thiếu mặn mà, tức là các cái chính phủ kia thiếu mặn mà với các hoạt động từ thiện. Thì có một cái điển hình, chúng tôi có đeo cái điển hình là ví dụ nước Úc bây giờ đã tuyên bố chấm dứt các hợp đồng với tổ chức của CGI sau hàng chục năm đã có quan hệ đóng góp. Năm 2015, tức là cách đây 2 năm, thì nước Na Uy cho cái tổ chức Clinton Foundation là 20 triệu đô la. Và đến năm 2016, sau những cái biến cố đó, thì số tiền rút xuống còn 4.2 triệu. Và hiện nay thì không biết họ còn tiếp tục cho hay là không. Thì số tiền các nơi cho thật ra đã giảm nghiêm trọng từ khi có những sự thăm dò về sự ủng hộ Clinton sụt xuống vào tháng 11 năm 2016 vừa qua. Bởi vì đâu có nước nào muốn cho tiền một cái tổ chức của một người mà trong khi họ biết rằng là sẽ không còn cái quyền lực nào để từ đó họ mua được cái đặc quyền được. Đó là cái vấn đề và Clinton. Thì tiếp theo đây thì tôi cũng xin thưa một quý vị là có một cái tin do tờ báo của Đài Loan tung ra là nói rằng bà Clinton đã có ý đồ bán Đài Loan cho Trung Cộng với giá là 1.140 tỷ đô la. Thì cái bài báo này do WikiLeaks đưa ra, tung ra công luận cái lá thư của bà Clinton dài Thưa quý vị, xin lỗi, là cái lá thư năm 2011. Và Tâm đó có nhắc đến một người tên là Jake Sullivan. Người này là cố vấn cao cấp về ngoại giao của bà Clinton. Khi người này đã đồng ý với quan điểm của ông Paul Kane rằng là để cứu vãn kinh tế Hoa Kỳ vào cái thời Clinton đó, thưa quý vị, để cứu vãn kinh tế của Hoa Kỳ thì chúng ta hãy bỏ rơi Đài Loan. Và ông Paul Kane này đã viết một bài để khuyên Tổng thống Obama hãy để cho Trung Cộng thôn tính chiếm đóng Đài Loan luôn. Và để khi mà trả lại thì Trung Cộng sẽ xóa cái món nợ với Hoa Kỳ, là cái món nợ là 1.140 tỷ đô la. Thì chính trong những cái email đó, bà Clinton đã có trả lời nguyên văn như thế này: tôi đã đọc bài viết này và tôi cho rằng đó là một cách rất là thông minh. Chúng ta hãy thảo luận về điều này. Thì cái bài báo của ông Kane này được đăng trên tờ New York Times ngày 10 tháng 11 năm 2011. Và ông Kane là từng là chuyên viên nghiên cứu về vấn đề an ninh quốc phòng thuộc Viện Nghiên cứu Kennedy của trường Đại học Harvard. Trong một cái cuộc họp kín với các lãnh tụ Trung Cộng để thảo luận về vấn đề Mỹ chấm dứt yểm trợ quân sự cho Đài Loan và hủy bỏ Hiệp ước Quốc phòng Đài Loan Mỹ với Mỹ có trước từ năm 2015 để đổi lại cái việc Trung Cộng xóa cái món nợ hơn 1.000 tỷ đô la này. Thì thưa quý vị, Đài Loan hay là trước đây chúng ta biết dưới cái tên là Trung Hoa Dân Quốc từng là đồng minh của Hoa Kỳ từ ngay trước Thế chiến thứ hai cho đến khi năm 1972 khi mà Tổng thống Nixon đi tới Đài Bắc Kinh bắt tay với Trung Cộng thì Hoa Kỳ đã chấm dứt bang giao với Đài Loan, đẩy Đài Loan ra khỏi Liên Hợp Quốc. Khi đó chỉ còn mối quan hệ giao thương giữa hai nước và thôi. Thì lâu lâu quý vị biết là Hoa Kỳ cũng tỏ ra bên vực Đài Loan khi mà Trung Cộng có những cái mưu đồ hay là những cái đe dọa đánh chiếm hòn đảo nhỏ này. Thì cái nguồn tin vừa loan làm cho người dân Đài Loan vô cùng thất vọng về chính sách Hoa Kỳ của ông Obama. Và hiện nay thì họ chỉ còn trông chờ ông Trump sẽ có những biện pháp cứng rắn như chúng ta nghe những lời tuyên bố của ông Trump đối với Trung Cộng để cho cái mối liên hệ bang giao giữa các nước Đài Loan với Hoa Kỳ có thể phát triển được. Đó là vấn đề mà chúng tôi xin thưa về cái vấn đề bạc nguyên tân.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thiết nghĩ rằng cái ngày mà nhậm chức của Tổng thống Donald Trump hôm qua đó thì có lẽ phía bên Đài Loan họ phải ăn mừng lớn hơn ở Mỹ. Là tại nếu như mà bà Hillary Clinton mà thắng đó, thì cái thời ông Obama chưa có thực hiện được bán Đài Loan cho Trung Cộng với cái số tiền là 1.140 tỷ đô la, thì qua tới thời bà Clinton thì có lẽ là chuyện đó sẽ biến thành sự thật. Thưa ông, nếu Miley là người Đài Loan, chắc là Miley sẽ ăn Tết lớn năm nay, cũng như là mừng ông Trump được đắc cử Tổng thống của Hoa Kỳ vào tuyên thệ vào ngày hôm qua, thưa ông. Khi mà nói về phía bên Trung Cộng và Hoa Kỳ, thì thưa ông, mới đây những cái nguồn tin, những cái dư luận nói đến cái vấn đề vũ khí hóa học của phía bên Tàu Cộng, thì xin ông cũng vui lòng giải thích thêm về vấn đề này cho quý vị thính giả được am tường, thưa ông.
Thưa cô, tôi dùng cái chữ vũ khí hóa học là dùng một cách là gọi là châm biếm. Chứ thực sự ra không phải là cái vũ khí hóa học như là bom hóa học hay là bình hóa học hay là những cái chất bột hóa học để mà giết người. Nhưng mà tôi dùng cái chữ vũ khí hóa học ở trong những ngoặc kép là tôi nói một cách châm biếm. Thưa quý vị, châm biếm là châm biếm như thế nào? Bởi vì có thể nói là hoa Trung Cộng nó đang đầu độc cả thế giới bằng những cái thức ăn đầy hóa chất của chúng nó. Công ty về truyền thông Bloomberg vừa cảnh cáo dân chúng rằng người Tàu đang đưa cả thế giới từ bàn ăn ra nghĩa địa sau khi có những phát xét hàng thủy sản, hải sản đông lạnh từ Trung Hoa, tức là từ Trung Cộng, đưa qua các nước thứ ba để thay đổi nhãn hiệu trước khi cho nhập cảng vào Hoa Kỳ. Làm như thế là Trung Cộng đã qua mặt được các cơ quan kiểm soát của Mỹ và đánh lừa được người tiêu dùng khi che đậy cái xuất xứ những hàng đó là từ Trung Cộng. Thì thưa quý vị, cứ biết rằng là có đến 80% cái thủy sản và hải sản bán trong cái chợ Mỹ mà chúng ta đang đi mua đây đó là do từ nhập cảng. Mà trước đây chúng ta biết là đa số là nhập cảng từ Trung Cộng, nhưng mà sau này sau khi mà chúng ta đã chê hàng Trung Cộng thì chúng ta thấy đa số là nhập cảng từ các nước Trung và Nam Mỹ. Nhưng mà hôm nay thì cái phát giác cho biết là số lượng tôm mà bán ở tuần qua từ Ecuador, từ Trung Mỹ để đưa qua Mỹ đó là những cái hàng hóa của Trung Cộng. Thì cái ngành nông nghiệp và thủy sản của Trung Cộng nó tập trung ở cái vùng châu thổ sông Châu Giang tức là nơi mà quý vị biết có nhiều cái ao hồ trang trí để nuôi tôm cá của hàng trăm ngàn gia đình sống trên cái lợi tức đó. Và cùng cái những cái hồ đó thì có những cái chuồng trại để nuôi gia súc như heo, như gà này đó. Và có thể coi cái vùng này là cái nơi sản xuất thủy sản và thực phẩm quan trọng của nước Tàu. Quý vị cũng hiểu rằng từ thời xa xưa đông dân ta, Việt Nam chúng ta cũng dùng các cái chất thải từ các chuồng súc vật để làm phân bón cho rau trái hay làm thức ăn cho tôm cá, điều đó tự nhiên không có gì đáng lo cả. Nhưng mà ngày nay đó, với cái nhu cầu thực phẩm càng ngày càng tăng và với sự cạnh tranh cháo viết cộng thêm cái sự ham lợi nhuận, cho nên họ nông dân họ đã phải dùng đến cái hóa chất để giảm cái chi phí sản xuất, để dùng hóa chất đó nuôi thủy sản, hải sản và gia súc hay làm các chất chúng ta xúc tác cho những cái hàng hóa để bán ra ngoài chợ, ví dụ như trái cây, lương thực. Thì chúng ta biết là người ta phát giác là ở các trại tại Giang Môn hay là tại nhiều nơi ở tỉnh Quảng Đông, nông dân dùng ít nhất là 3 loại hóa chất, mà 3 loại đó là các cái loại thuốc kháng sinh để trộn vào thức ăn cho lợn. Và các cái chất thải từ chuồng lợn này sẽ chảy vào các ao hồ để nuôi tôm cá. Và ngoài ra thì các chất thải từ chuồng trại này cũng được xả ra các cái sông hồ. Và chẳng hạn như là ở các trại Gia Môn thì chảy ra cái lưu vực sông phía Tây của Trung Cộng, các cái sông phía Tây của Trung Cộng. Và qua đó là gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong toàn bộ vùng đồng bằng sông Châu Giang, bao gồm các cái tỉnh Quảng Đông, thành phố Hồng Kông, Macau và Thâm Quyến. Và vào nghiên cứu năm 2013 thì cho thấy mỗi năm khu vực sông Hồ ở đây đã nhận khoảng 213 tấn kháng sinh thải ra hàng năm. Và đó là một con số khiến cho nhiều người rất là lo sợ. Thì thưa quý vị, tại vì sao gọi là thuốc kháng sinh lại đáng ngại như vậy? Bởi vì thưa quý vị, thuốc kháng sinh dùng ra để diệt vi trùng. Và tại các nước phát triển như tại Hoa Kỳ, chúng ta có bệnh mà cần thuốc kháng sinh, chúng ta phải tới bác sĩ phải cho toa và chính đích thân chúng ta phải đi ra tới cái pharmacy để mà mua thuốc, chứ không phải là cái thuốc bày bán tự do ở trên quầy như ở các nước kém phát triển. Bởi vì nếu mà chúng ta dùng không đúng cách hay dùng không đúng liều lượng thì cái thuốc kháng sinh đã làm cho vi trùng nó lờn thuốc, và lần sau chúng ta sẽ phải dùng thuốc mạnh hơn hay phải liều lượng nhiều hơn. Thì cơ quan y tế thế giới đã ước lượng là có đến 700.000 người chết do việc dùng các loại kháng sinh đầy một cách lạm dụng, bởi vì không còn đủ sức để mà chống lại các vi khuẩn về sau này. Mà nếu người ta không ý thức mà để tình trạng này tiếp diễn thì con số tử vong có thể lên đến hàng chục triệu trong vài chục năm nữa. Năm 2015, các nhà khoa học đã công bố rằng họ phát hiện ra một cái gen kháng sinh gọi là colistin ở tại Trung Cộng. Và qua cái gen này, nó biến hàng chục cái loại vi khuẩn và các bệnh dịch của nước này thành những cái loại siêu vi khuẩn, lại khó để mà dùng tất cả mọi loại thuốc nào để chống loại siêu vi khuẩn này. Và còn tồi tệ hơn, khi người ta lại tìm thấy những cái gen này ở trong các hàng loạt những cái bệnh nhân mà hoặc là thực phẩm hoặc là những cái mẫu môi trường tại hơn 20 nước khác nhau, đặc biệt là tại những nước mà có nhập thực phẩm từ Trung Cộng. Thưa quý vị, theo giáo sư Martin Blaser của Trung tâm Y tế Langone của Mỹ, thì chính nguồn thực phẩm Trung Cộng là nguyên nhân lớn khiến thế giới bị lây vì sự rủi ro về cái vấn đề siêu vi khuẩn. Theo một tài liệu của Liên Hợp Quốc thì mức giao thương thủy sản của Trung Cộng là khoảng 90 tỷ đô la và chiếm 50% thương vụ trên toàn thế giới. Trung Cộng được coi là nước xuất khẩu thủy và hải sản lớn nhất, cung cấp 60% nhu cầu cho thị trường thế giới. Và không phải là Hoa Kỳ, chúng ta không biết đến nguy cơ này về những cái hải sản thủy sản của Trung Cộng, bởi vì năm 2006 rồi, cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Mỹ FDA đã cho hay là có đến 1/4 số mẫu lấy từ thực phẩm của Trung Cộng có chứa các hóa chất cấm hoặc những cái loại phụ gia không an toàn. Sau đó thì FDA đã ra những quy định để tạm giữ tất cả những cái lô hàng của Trung Cộng để nó xét duyệt trước khi mà cho thông qua. Tuy vậy, quý vị biết là Trung Cộng là một cái bậc vua, một ông thầy ở trong các cái loại ở trong các cách mà gian lận. Thì thay vì họ bán thẳng qua Hoa Kỳ thì bây giờ họ chuyển qua các nước thứ ba để thay đổi bao bì, in lại những cái xuất xứ rồi tuồn vào Mỹ. Như vậy là vừa qua mặt kiểm soát của chính phủ, vừa đánh lừa được người tiêu thụ. Và trước thập niên 1980 thì ngành hải sản tại Hoa Kỳ có thể cung cấp 80% nhu cầu ở trong nước. Nhưng mà càng về sau chúng ta biết là người Mỹ họ sợ cholesterol thì họ chuyển từ thịt qua hải sản. Cho nên cái nhu cầu về hải sản gia tăng và Mỹ phải nhập thủy và hải sản từ các nước ngoài. Và đáng kể là có đến 90% tôm mà chúng ta đang ăn đây đó là do nhập cảng. Quý vị nhớ đi, 90% tôm là do nhập cảng. Và tôm từ Trung Cộng nó chiếm 11%. Đó là trực tiếp từ Trung Cộng. Chưa kể cái số lượng tôm mà Trung Cộng chuyển qua các cái ngã đường khác như chúng tôi vừa nói ở trên đó. Như ví dụ như đường Malaysia là nó tăng lên 20.000 tấn mỗi năm. Ví dụ như giờ trước đây là có cái tôm Malaysia nó hiện nay là có đến 77% cái tôm từ Malaysia được nhiễm độc. Tức là quý vị biết 77% nhiễm độc là tại vì nó nhập cảng từ Trung Cộng. Và có một bằng cớ khủng hồn là chúng ta đã biết là ngoài Malaysia thì Trung Cộng còn đưa hàng qua nhiều nước như là Thái Lan, Ecuador. Và để mà nói tiếp về cái vấn đề thực phẩm độc hại này thì chúng tôi xin thưa rằng ở thành phố Thiên Tân người ta phát giác ra là có ít nhất 50 cơ sở sản xuất các loại nước chấm giả mạo mà dùng các cái hương liệu bằng hóa chất. Và các sản phẩm này lấy thương hiệu của những hãng lớn nhất, nổi tiếng nhất trên thế giới. Quý vị từng mua sữa của Nestle, quý vị từng mua thịt đóng hộp của hãng Knorr, hay là quý vị chúng ta đi ăn phở, chúng ta thấy những cái chai nước tương đi tung kỳ. Thì ai cũng biết là đó là những cái thứ mà nổi tiếng và người ta chuộng nhất. Thì người Tàu họ đã làm giả những cái này. Cách đây một năm chúng tôi đã có viết một bài về cái xì dầu Mehi làm giả tại Trung Cộng. Với cái mẫu chai nó cũng na ná tương tự như vậy. Cái nhãn hiệu cũng màu vàng, cũng có chữ Mehi ở trên đó. Nhưng mà khi mà chúng ta chịu khó đọc kỹ cái nhãn hiệu đó, chúng ta có những cái câu anh văn viết vừa sai chính tả, vừa ngô nghê. Và lật cái đít chai lên thì chúng ta thấy cái đít chai là in những cái hàng chữ giống như là chai làm sản xuất tại cái hãng Vĩnh Hưng gì Việt Nam gì đó, tức là họ làm giả nhưng mà coi như là giấu đầu thì lòi đuôi đó, thưa quý vị. Rồi ngoài ra có những cái viên thịt gà, thịt bò, ngày xưa chúng ta nhớ là còn cái thời gian Pháp chúng ta ăn gọi là bouillon de poule, bouillon de bœuf của cái hãng Knorr, hay là những cái chai dầu hào của hãng Lee Kung Kee cũng bị làm giả. Và theo báo chí của chính Trung Cộng đó, mỗi một năm thành phố Thiên Tân sản xuất ra một khối lượng có trị giá khoảng 15 triệu đô la. Và những hàng giả này không những bán ở nội địa Trung Cộng mà còn tuồn ra ở nước ngoài. Thì chúng ta biết là ngay cả sữa Similac, quý vị cũng nhớ là cũng bị làm giả. Và đáng thương nhất là cái nước Việt Nam của chúng ta, bởi vì cái biên giới đã mở toang ra rồi. Bởi vì cái chính sách nô lệ thuộc của nhà cầm quyền Trung Cộng đã để cho người Tàu được mọi cái ưu tiên buôn bán và tuần hàng qua. Cho nên bây giờ người ta nói Việt Nam giống như là một cái kho rác, một cái bãi rác của Trung Cộng. Hàng hóa, thực phẩm, trái cây, thịt cá, hương liệu nó bày bán ở tại chợ Việt Nam đều làm ở bên Trung Cộng. Và gần đây chúng tôi có xem một cái đoạn video người ta quay ở tại chợ Kim Biên, thì có người bán hàng có giới thiệu những cái chất bột gọi là bột hương liệu mà với cần nửa muỗng thôi thì có thể là làm được một lít nước mắm. Và họ cũng bán những cái loại bột mà để làm nấu phở, nấu bún bò mà chúng ta người nội trợ không cần phải đi mua xương rồi hầm cả mấy giờ đồng hồ mới làm được một cái nồi súp, chỉ cần bỏ một cái gói bột đó thôi. Và những cái gói bột đó tôi biết ở tại Mỹ đã có bán từ lâu mà chính đã truyền miệng ở trong những cái người Việt Nam chúng ta đã truyền nhau về những cái gói thịt đó. Đó thưa quý vị, thưa cô.
Dạ vâng, Mali xin được cảm ơn ông đã nghiên cứu về vấn đề này rất là kỹ càng và công phu. Mali hy vọng rằng sau khi nghe cái bài tường thuật về gọi là cái chiến tranh hóa học của Trung Cộng đối với cả thế giới chứ không phải chỉ riêng vì gì Mỹ, thì có lẽ là hy vọng quý vị sẽ có thời giờ để mà đi xuống bếp nhà mình mở hết ra. Coi những cái thức ăn mà mình hằng nấu cho cả gia đình mình ăn hằng ngày và mình sử dụng nó thì như vậy nó có độc hại đến cơ thể và ảnh hưởng tới đời sống gia đình của chúng ta hay không? Thưa quý vị, sức khỏe là trên hết. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ lưu ý về vấn đề này. Vâng, thưa ông Đỗ Văn Phúc, Mai Linh một lần nữa xin thành thật cảm ơn ông đã soạn thảo tài liệu một cách rất là tốn kém thì giờ để đến với quý vị thính giả trong chương trình thời sự hôm nay. Mai Linh xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới. Chúng tôi cũng không quên kính chúc quý vị và gia quyến.